Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 3 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Truy tặng huân chương chiến công cho 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy.
Cần tăng cường tiêm vaccine COVID-19 khi các biến thể mới lây lan nhanh hơn.
Ninh Thuận cung cấp thông tin về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông.
Thiên tai gây thiệt hại 72 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong chiều ngày 2 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và đoàn công tác đã đến thăm động viên gia đình 3 cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy Hà Nội hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ, xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm với bản thân khi làm nhiệm vụ của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Liên quan đến việc các cơ quan chức năng của Cộng hòa Séc không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam vì lý do kỹ thuật, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết hiện đang chủ động liên hệ về Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin chủ trương và biện pháp tháo gỡ, trong đó có khả năng cấp xác nhận về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ sớm đăng tải các thông tin để hướng dẫn cộng đồng người Việt tại Séc liên quan mẫu hộ chiếu mới.
Chiến lược tiêm vaccine COVID-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với 63 tỉnh thành về công tác phòng chống dịch. Phân tích của các chuyên gia và ý kiến của các tỉnh thành cho thấy vẫn có tình trạng chủ quan lơ là trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Một số nơi chưa quyết liệt, chưa có sự vào cuộc hoặc phối hợp chưa đồng bộ của các cấp, các ngành cùng với ngành y tế.
Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tử vong do tai nạn giao thông mà kết quả xét nghiệm xác định có nồng độ cồn, tại buổi họp báo cung cấp thông tin chính thức về vụ việc do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận có sai sót trong quy trình xét nghiệm và khẳng định kết quả ethanol, tức cồn trong máu là 0,79 gram trên 1 lít là sai, không còn ý nghĩa trong việc sử dụng xác lập hồ sơ vụ án. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận công khai xin lỗi, mong được gia đình nạn nhân tha thứ vì kết quả này đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, gây thêm tổn thương cho gia đình và người đã khuất. Bệnh viện sẽ xem xét lại quy trình và xử lý kỷ luật những người liên quan theo mức độ vi phạm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định của pháp luật về giá, hợp đồng dự án và các quy định khác có liên quan, đồng thời tham khảo thêm giá ở các dự án đường bộ cao tốc tương đồng. Để quyết định và tổ chức thực hiện việc thu phí BOT tại cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng thẩm quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.
Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại cho biết, ngày 1 tháng 8, Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar. Quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được ban hành trên cơ sở quá trình điều tra được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, theo đúng các quy định pháp luật trong nước và phù hợp với các cam kết quốc tế. Các nội dung chính của kết luận điều tra đã được gửi trước đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cũng như các doanh nghiệp để tham gia ý kiến.
Trong 10 năm qua, Việt Nam đã chi 8.000 tỷ đồng cho phòng chống bệnh dại, tức là mỗi năm Việt Nam chi 800 tỷ đồng cho phòng chống căn bệnh này. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra xung quanh các tranh luận có nên cấm hay không việc nuôi giữ một số giống chó dữ nguy hiểm trong cộng đồng. Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện có hàng trăm loại chó nên khó đưa vào văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Bộ khẳng định nuôi chó đã có quy định khi đưa chó ra ngoài nơi công cộng phải đeo dọa mõm, xích giữ và có người dắt.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh về việc kiểm tra làm rõ thông tin báo chí nêu về vụ bạo hành trẻ em tại phường Phương Liên, quận Đống Đa. Văn bản nêu rõ trong những ngày qua, báo chí đăng tải thông tin phản ánh về trường hợp một cháu nhỏ sinh năm 2021 nghi bị hai đối tượng Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ bạo hành tại một căn nhà trong ngõ 198 xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố kiểm tra làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo quy định pháp luật.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2022 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 24 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 7 của Hàn Quốc cao hơn 6,3% so với cùng kỳ một năm trước đó, tăng nhanh từ mức 6% vào tháng 6. Tỷ lệ lạm phát tháng 7 là mức lạm phát tăng nhanh nhất kể từ mức tăng 6,8% vào tháng 11 năm 1998. Con số thực tế phù hợp với dự báo trung bình trong một cuộc khảo sát của Reuters.
Liên minh toàn cầu nhằm chấm dứt bệnh AIDS ở trẻ em vào năm 2030 vừa ra mắt tại Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 24 diễn ra tại Canada. Liên minh ra đời với mục tiêu bảo đảm đến cuối thập kỷ, mọi trẻ em sống chung với virus HIV trên thế giới sẽ được điều trị và ngăn ngừa các ca nhiễm HIV mới ở trẻ sơ sinh. Liên minh toàn cầu nhằm chấm dứt bệnh AIDS ở trẻ em bao gồm chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức xã hội, chính phủ và các đối tác quốc tế, với 12 nước trên thế giới tham gia liên minh trong giai đoạn đầu.
Hãng tin Reuters Anh dẫn một thông báo nội bộ cho biết Ấn Độ vừa nới lỏng các mục tiêu nhập khẩu than đối với các ngành tiện ích thuộc sở hữu của các chính quyền bang và các công ty tư nhân. Theo thông báo do các quan chức chính phủ và các công ty tư nhân đưa ra, Bộ Điện lực Ấn Độ đã yêu cầu các ngành tiện ích do chính quyền bang điều hành và các nhà sản xuất điện lực tư nhân đánh giá tổng lượng than đá cần nhập khẩu để sử dụng cho việc trộn than nhiên liệu. Bộ này cho biết nhiều bang hiện có lượng than dự trữ cao hơn 50% so với mức bình thường, song lượng dự trữ ở một số bang khác gần chạm ngưỡng tới hạn.
Chính quyền Iran đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Mỹ mới đưa ra nhằm vào 6 công ty dầu mỏ, đồng thời tuyên bố sẽ có động thái đáp trả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không ngăn chặn hành động vô ích và mang tính hủy diệt này vào thời điểm các bên nỗ lực nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran. Thông báo này cho biết Tehran sẽ có phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức đối với động thái này của Mỹ và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hạn chế những tác động đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Không chỉ những con voi đang phải chịu sự săn bắn vô tội vạ của loài người vì những cặp ngà, mà giờ đây, những con hà mã cũng đang đứng bên bờ tuyệt chủng. Trước tình trạng này, 10 nước Tây Phi đã đưa ra đề xuất đưa hà mã vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, trong bối cảnh quần thể loài động vật này đã bị suy giảm nghiêm trọng do khủng hoảng khí hậu, nạn săn bắn trộm. Nếu như voi được săn lùng để lấy ngà, tê giác là mục tiêu bởi những chiếc sừng, thì giờ đây hà mã thường bị lấy đi hàm răng.
Trong nửa đầu năm 2022, thiên tai trên thế giới gây thiệt hại kinh tế ước tính tổng cộng 72 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số do tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re đưa ra mới đây. Theo tập đoàn này, biến đổi khí hậu đã gây ra những tác động rõ rệt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng như lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy tại các nước Australia và Nam Phi. Thiệt hại do thiên tai gia tăng cũng do các trận bão vào mùa đông tại châu Âu cũng như dông bão tại châu Âu và Mỹ. Trong nửa đầu năm 2021, thiên tai gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 91 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 2 tháng 8, U18 nữ Việt Nam đối đầu U18 nữ Myanmar ở trận bán kết 1 giải bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022. Sau 4 trận toàn thắng tại vòng bảng, trong đó có thắng lợi 1-0 trước U18 nữ Thái Lan, U18 nữ Việt Nam bước vào vòng bán kết với sự hưng phấn cao độ. Trước giờ bóng lăn, đội trưởng Bảo Trâm tự tin tuyên bố toàn đội đặt mục tiêu vô địch tại giải đấu năm nay. Và không phụ lòng người hâm mộ, U18 nữ Việt Nam đã có một chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước đối thủ Myanmar, qua đó giành quyền lọt vào chơi trận chung kết.
Ngày 2 tháng 8, ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 tại Indonesia, đội tuyển judo người khiếm thị Việt Nam với 4 vận động viên đã thi đấu xuất sắc, qua đó giành 2 tấm huy chương lịch sử. 3 vận động viên Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Triều, Nguyễn Viết Tú và Trần Việt Hùng ra quân thi đấu ở 3 hạng cân theo thể thức vòng tròn tính điểm. Kết quả, Nguyễn Viết Tú đã giành huy chương bạc ở nội dung 60kg hạng thương tật G2, trong khi Trần Việt Hùng đứng thứ 2 ở nội dung 73kg hạng thương tật G1. Đây là kết quả quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn của đội tuyển judo người khiếm thị Việt Nam. sau lần đầu tiên tham dự đấu trường khu vực này vào năm 2017 tại Malaysia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến ngưỡng 34-35 độ. Nóng xuất hiện ở khu vực Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Còn ở khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cũng như khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định, nhiệt độ ở mức 33-34 độ. Trời không xảy ra nắng nóng nhưng cũng khá là oi bức trong khoảng trưa và chiều. Với miền Trung, tại hầu khắp các huyện vùng núi phía Tây của miền Trung, từ Nam Thanh Hóa trở vào đến khu vực Thừa Thiên Huế sẽ có mức nhiệt từ 36-37 độ, trời nắng nóng. Trong khi đó, khu vực ven biển cũng như các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày ở mức 34-35 độ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ từ 28-30 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ vẫn có sự phân hóa. Ở miền Tây nhiệt độ là 31-32 độ, miền Đông từ 32-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.